Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về bà Miriam, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Miriam là chị của thầy tế lễ Aaron và tiên tri Môi-se, là hai lãnh tụ lớn trong lịch sử Do Thái. Bà cũng được gọi là nữ tiên tri. Lúc đầu bà Miriam đứng chung nâng đỡ chức vụ của Aaron và Môi-se. Nhưng sau đó vì ganh tị, bà chỉ trích Môi-se và phàn nàn về chức vụ Chúa giao cho ông. Vì đó, Miriam bị Đức Chúa Trời quở phạt. Qua các bài học trước, chúng ta thấy Miriam là người chị tốt, thương yêu và hỗ trợ chức vụ của em trong suốt thời gian dài. Nhưng trong một phút yếu lòng vì ganh tị và kiêu ngạo, bà xem thường người Chúa đã sức dầu. Bà nói xấu Môi-se với A-rôn nên bị Chúa quở phạt. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những diễn biến xảy ra sau đó. Câu hỏi thứ 8 trong bài học về bà Miriam như sau. Xin đọc lại Dân Số Ký chương 12 câu 1 đến câu 8 và cho biết theo Kinh Thánh ghi Môi-se là người như thế nào. Kinh Thánh ghi như sau. Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va chỉ dùng một mình Môi-se mà thôi sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thình lình, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-rôn và Miriam rằng, cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Môi-se. Hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người, miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố. Và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Trích sách Dân Số Ký chương 12 câu 1 đến câu 8. Qua chi tiết ghi trong phân đoạn này chúng ta thấy, khi bị chỉ trích, Môi-se không đáp lại, cũng không trình thưa với Chúa, nhưng Ngài nghe và biết tất cả. Chúa liền bảo cả ba người đến hội mạc, là nơi con dân Chúa họp lại để thờ phượng và nghe Chúa phán truyền. Rồi Ngài gọi riêng A-rôn và Môi-se đến, và bày tỏ phản ứng của Ngài cách rõ ràng và mạnh mẽ. Trước hết, Chúa bênh vực Môi-se, xác nhận rằng ông là người Ngài đã chọn để truyền phán với dân chúng. Chính Ngài nói trực tiếp với Môi-se và ông được nhìn thấy Ngài. Đây là đặc ân lớn Chúa ban mà ngoài Môi-se ra không một vị tiên tri nào có. Môi-se cũng được chứng rằng ông là người khiêm nhường, khiêm hòa hơn mọi người và được Đức Chúa Trời khen là tôi tớ trung tín trong nhà của Ngài. Chúa thách thức A-rôn và Miriam, Ngài nói, các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Thưa quý vị, qua những chi tiết này chúng ta thấy, dù được chọn làm nhà lãnh đạo lớn, được Đức Chúa Trời tin cậy, giao phó cho trách nhiệm quan trọng, và dù được nói chuyện trực tiếp với Chúa, Môi-se không kiêu ngạo, không hãnh diện về địa vị cao trọng của mình. Trái lại, ông khiêm nhường đối với mọi người. Môi-se là người công bình, khiêm nhường và trung tín làm trọn trọng trách Chúa giao. Câu hỏi thứ 9 trong bài học hôm nay như sau. Lời nói và phản ứng của Đức Chúa Trời đối với A-rôn và Miriam dạy chúng ta điều gì? Khi Miriam và Aaron nói xấu Môi-se, Đức Chúa Trời phản ứng ngay tức khắc và Ngài lên tiếng binh vực Môi-se. Chúa binh vực Môi-se, quở trách Aaron và trừng phạt Miriam. Khi bị anh và chị trong gia đình phê phán, chỉ trích, Môi-se không buồn phiền hay nổi giận. Ông cũng không tìm cách giải thích hay biện minh cho mình. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã bênh vực và bảo vệ ông. Môi-se không những được Chúa bênh vực mà còn được Ngài tôn cao. Chúa xác nhận Môi-se là đầy tớ trung thành, là người lãnh đạo xứng đáng mà Ngài đã chọn. Thật đúng như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trích từ Gia-cơ chương 4 câu 6 phần B. Trước hết, sự cố này dạy chúng ta rằng người khiêm nhường sẽ được Chúa nâng lên và ban phước. Khi người khiêm nhường bị phê phán, chỉ trích, Chúa sẽ binh vực. Khi chúng ta hầu việc Chúa cách trung tín và khiêm nhường, nếu bị người khác vì ganh tị mà chỉ trích và đặt điều nói xấu chúng ta cần noi gương Môi-se. Đừng mất thì giờ công sức để phân trần, giải thích, để biện minh cho chính mình. Vì Chúa là đấng thấy rõ mọi việc, Ngài sẽ binh vực và giải tỏa vấn đề cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải xét xem mình có thật sự là đầy tớ khiêm nhường, trung tín với công việc Chúa giao như Môi-se ngày xưa hay không. Điều thứ hai chúng ta được nhắc nhở là ganh tị và nói xấu người hầu việc Chúa là tội nghiêm trọng. Kinh Thánh ghi, Chúa quở trách Aaron và Miriam, các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Và khi Chúa ngự đi thì Miriam bị phun trắng cả người. Sự trừng phạt của Chúa cho thấy phê bình, chỉ trích người được Chúa sức dầu để hầu việc Ngài không phải là chuyện nhỏ. Khi chúng ta đụng đến tôi tớ của Chúa là đụng đến chính Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta không nên nói hay làm bất cứ điều gì xúc phạm đến những người được Chúa chọn và sức dầu để hầu việc Ngài. Nhất là nói những điều không có thật hoặc những điều chúng ta chưa biết tận tường. Và thường đây là những điều thiếu xây dựng, gây tổn thương cho chức vụ của người hầu việc Chúa. Ganh tị và nói xấu là điều sứ đồ Phao-lô cũng nói đến rất nhiều trong các lá thư gửi cho tín hữu trong hội thánh đầu tiên. Phao-lô viết, đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Trong thư Cô-lô-se chương 3 câu 8 phần B. Phao-lô cũng viết, chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dông thứ đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại, trọn vẹn. Trích thư Tít chương 3 câu 1. Và trong thư Philip chương 2 câu 3, Phao-lô viết, chớ làm điều chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Và bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 10 trong bài học về bà Miriam như sau. Tại sao Aaron không bị phạt mà chỉ một mình Miriam bị phạt cách nặng nề như vậy? Dân số ký chương 12 ghi, Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va chỉ dùng một mình Môi-se mà thôi sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Cả hai người đều nói hành Môi-se. Cả Aaron và Miriam phàn nàn về việc Chúa phán dạy với dân chúng qua Môi-se chứ không qua họ. Kinh Thánh cũng ghi Chúa quở trách Aaron và Miriam. Cả Aaron và Miriam đều bị Chúa khiển trách và cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người. Nhưng chỉ một mình Miriam bị phạt, khiến bà bị bệnh phun cả người. Sự kiện Đức Chúa Trời phạt Miriam mà không phạt Aaron cho thấy Chúa biết lòng ganh tị và lời nói hành phát xuất từ Miriam chứ không phải từ Aaron. Aaron chỉ là người nghe và hùa theo mà thôi. Khi đối diện với Chúa, có lẽ Miriam rất là run sợ. Run sợ trước vinh quang của Chúa, trước lời của trách của Ngài. Và bà kinh sợ trong đau đớn khi bệnh phung bao phủ cả thân thể bà. Kinh Thánh ghi như vậy. Khi trụ mây rút lên khỏi đền tạm, thì kìa, Miriam đã bị phung trắng như tuyết. Aaron xây lại phía Miriam, thấy người đã có bệnh phung. Trích Dân Số Ký chương 12 câu 10. Theo luật ban cho con dân Chúa ngày xưa, người mắc bệnh phung bị kể là ô uế, phải sống cách biệt với mọi người. Sách Lê Vi Ký chương 13 câu 45 và 46 ghi như vậy. Người đã bị vết phung rồi, phải xé quần áo để đầu trần che râu lại và la rằng ô uế, ô uế. Trọn lúc nào người có vết thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Thưa quý vị, bệnh phung là bệnh không thể che giấu, nhất là khi bị phung trắng cả người. Đây là một nỗi hổ nhục lớn cho Miriam. Khi bị phung trắng đầy người, bà bị kể là ô uế và bị mọi người tránh xa. Bà cũng bị đưa ra ngoài trại quân, tức là không được ở chung với người thân và bạn bè nữa. Miriam kiêu ngạo và ganh tị trong lòng. Bà có ý nghĩ tự tôn, âm thầm trong lòng. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn biết, Ngài khiến bà phải hạ mình xuống và chịu hổ nhục một cách công khai. Đây là bài học quan trọng chúng ta cần ghi nhớ. Xin Chúa giúp chúng ta không có lòng ganh tị và kiêu ngạo, nhưng luôn trau dồi cho mình đức khiêm nhường để được Chúa nâng lên. Chúa Giê-xu phán, kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 23 câu 12. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa trừng phạt Miriam quá nặng và quá nhanh như thế, trong khi bà mới nói chứ chưa hành động. Nhưng nhìn vào hoàn cảnh con dân Chúa và trọng trách của Môi-se lúc đó, chúng ta sẽ hiểu tại sao Chúa phản ứng mạnh. Lãnh tụ Môi-se lúc đó đang dẫn dắt cả triệu người Do Thái đi trong sa mạc, trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và khí hậu khắc nghiệt. Đã vậy, dân chúng lại phàn nàn và chống đối Môi-se thường xuyên. Miriam và Aaron thuộc hàng ngũ lãnh đạo. Đúng ra họ phải hỗ trợ Môi-se hết lòng. Nhưng hai người cũng than phiền và nói xấu Môi-se. Nếu Chúa không ngăn chặn ngay lời phàn nàn của Miriam và Aaron, thì hậu quả có thể rất to lớn, có thể đưa đến chống đối, hỗn loạn trong dân chúng và nhiều điều nguy hại khác. Thưa quý thính giả, bài học về bà Miriam hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp một vài khía cạnh khác về người phụ nữ này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.